Trà My xin chào tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong tạp chí thanh niên của đài VOA tối thứ ba hàng tuần. Hôm nay, Trà My sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tổ chức xã hội của giới trẻ chuyên về các hoạt động nhằm phục vụ phát triển các quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mà trong số các thành viên của tổ chức quốc tế này cũng có sự góp mặt của các thanh niên người Việt. Đó là tổ chức mang tên SEALNET, viết tắt từ cụm từ Mạng lưới lãnh đạo và phục vụ Đông Nam Á của tiếng Anh.
Đánh thức tôi quá giấc mê say. Đẹp biết bao vòng tay thân ái.
Kể từ khi được thành lập vào năm 2004 tại Đại học Stanford ở Hoa Kỳ cho tới nay, các thành viên của SEALNET, trong đó có nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện đang học tập và sinh sống tại Mỹ, đã tích cực mang tinh thần phục vụ và lãnh đạo đến với các cộng đồng Đông Nam Á, không những ở Hoa Kỳ mà ngay tại các nước liên hệ. Với một mạng lưới những người lãnh đạo trẻ dấn thân phục vụ, được rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo và hòa mình vào đội ngũ các cá nhân nhiệt tình cống hiến xây dựng xã hội. Các bạn biết không, mỗi mùa hè SEALNET đều có những dự án tình nguyện về các nước ở Đông Nam Á. Mỗi chuyến đi như vậy kéo dài chừng 2 tuần. Mục tiêu chính không phải là chỉ đến các nước để hoạt động xã hội mà thôi, mà còn nhằm hướng dẫn các bạn trẻ tại địa phương chủ động đề xướng và lãnh đạo các chương trình phục vụ cộng đồng. Các dự án của SEALNET tập trung vào 5 lĩnh vực chính, bao gồm giáo dục, mỹ thuật, văn hóa, kỹ thuật và cả môi trường nữa. Trung bình cứ hàng năm, SEALNET thực hiện từ 5 cho tới 7 dự án ở Đông Nam Á. Và tại một quốc gia thì có thể có từ 1 đến 2 dự án. Năm 2010, SEALNET sẽ tiến hành 2 dự án ở Việt Nam. Góp mặt với phái đoàn SEALNET đến Việt Nam vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm nay, có 3 sinh viên người Việt tại Hoa Kỳ, một là du học sinh và hai người bạn còn lại đã định cư ở Mỹ trên 4 năm. Đó là các bạn Lê Liên Hương từ Rhode Island, Huỳnh Thụy Thái Dương ở Massachusetts và Nguyễn Ngọc Anh Tú tại California mà Trà My đã mời tham gia vào chương trình hôm nay để chia sẻ với các bạn về những hoạt động thú vị, bổ ích của SEALNET. Bây giờ Trà My xin nhường lời cho anh Tú giới thiệu về dự án sắp tới của các bạn tại Việt Nam.
Năm nay thì có 2 dự án, thì Tú xin nói trước về dự án Việt Nam của Tú. Làm về chất độc màu da cam và sự ảnh hưởng của nó lên người dân Việt Nam sau chiến tranh. Dự án này sẽ làm ở Hà Nội. Bọn tôi sẽ làm việc với lại làng Hòa Bình ở Thanh Xuân, Hà Nội. Sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người nâng cao nhận thức về chất độc màu da cam, truyền đạt các kỹ năng lãnh đạo cho các em học sinh ở địa phương. Để sau này khi mà mình xong dự án thì các em có thể tổ chức ra các dự án từ thiện riêng của các em.
Với cái ý tưởng đó thì hiện bây giờ các bạn đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào rồi?
Mình đã liên lạc với lại làng Hòa Bình Thanh Xuân và đồng thời thì mình cũng có các thành viên địa phương nòng cốt của dự án để giúp đỡ thêm.
Ngoài dự án Hà Nội thì có một dự án ở trong Sài Gòn là do Hương với Dương làm trưởng nhóm làm việc với trại trẻ mồ côi Long Hoa ở Sài Gòn. Dương và Hương cũng làm việc với Gentle Found Organization, gọi tắt là GFO, là một tổ chức có trụ sở tại Singapore chuyên làm những dự án tình nguyện ở Việt Nam. GFO là tổ chức đứng ra xây dựng một trung tâm học dành cho các em mồ côi ở Long Hoa. Và GFO với SEALNET có muốn hợp tác làm một chương trình dạy tiếng Anh cho các em mồ côi cấp 2.
Cái mục đích của chương trình đó là tạo một cái cách dạy làm sao mà giữ được sự chú ý của các em, làm sao cho nó càng có xác suất thành công cao đó chị.
Nhưng mà mình hợp tác với họ trong cái chương trình giảng dạy, nhưng mà về sách giáo khoa để giảng dạy đó thì mình có hỗ trợ họ trong cái việc đó không? Các bạn có mang theo những cái chương trình dạy về tiếng Anh ở bên đây về chẳng hạn vậy?
Tụi em sẽ nghiên cứu để coi những cuốn sách nào ở bên Mỹ hoặc ở Việt Nam thích hợp cái chương trình này nhất cho Long Hoa để họ bắt đầu sử dụng. Và một cái phần nữa của cái chương trình của tụi em đó là thành lập một cái hội dạy kèm từ những cái học sinh ở Sài Gòn mà học đại học. Tại vì tụi em muốn sau khi chương trình 2 tuần đó đã xong rồi đó, các bạn ở Sài Gòn đó sẽ tự động tạo ra một cái chương trình dạy kèm để cho các em ở Long Hoa đó có thể có những người anh chị mà đã học lên cao rồi có thể là một cái gương sáng cho mình vậy đó.
Song song với việc dùng sách giáo khoa bổ sung kiến thức về tiếng Anh và ngữ pháp, thì có một cái giáo trình là chuyên tập hợp những hoạt động ngoài trời, các trò chơi bổ ích, để qua những cái trò chơi và những cái hoạt động đấy thì để các em tự tin hơn trong việc nói tiếng Anh. Hương với Phương đang viết cái giáo trình đó. Những học sinh ở bên Mỹ sẽ giao lưu với những thành viên ở Việt Nam, trao đổi kiến thức về lãnh đạo cho các bạn. Hy vọng là các bạn học sinh ở Việt Nam sẽ tiếp tục dùng những cái kiến thức lãnh đạo đấy để giúp cho cái dự án tiếp tục được giữ vững ở Việt Nam.
Ngoài hai cái dự án trước mắt đó thì các bạn ở đây nè, có ai đã đi về Việt Nam tham gia bất cứ một cái dự án nào ở Việt Nam chưa?
Trong năm 2007 đó thì mình là một trong những cái học sinh địa phương đó, được dự án 2007 huấn luyện và trao đổi các cái kinh nghiệm lãnh đạo.
Tức là lúc đó bạn chưa đi du học, lúc đó bạn còn ở Việt Nam.
Dạ.
Thế bây giờ đã từng tham gia với Sunet rồi thì bây giờ Tú có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm vui buồn hoặc có câu chuyện nào mà bạn cảm thấy ấn tượng mà bạn muốn chia sẻ với các bạn ở đây không?
Tham gia với Sunet là một trong những cái kinh nghiệm mà mình phải nói là sẽ nhớ suốt cả cuộc đời, vì mình làm quen với lại mười mấy người bạn đến từ khắp thế giới, mỗi người mang một cái điều hay đến. Và mình vừa làm việc với họ và mình vừa học hỏi thêm từ họ. Cảm thấy là mình đang làm cái việc có ích cho đất nước của mình nữa.
Dạ, cho nên sau khi mà bạn đã đi qua tới đây du học rồi, bạn tiếp tục gắn bó với Sunet và chuẩn bị những cái chuyến đi về Việt Nam tiếp để có thể tiếp nối với những gì mà Sunet đã làm, phải không?
Dạ, mình sẽ vẫn tạo ra những cái dự án khác và giống như là một mối dây chuyền giúp đỡ cho xã hội.
Mình thấy là Sunet có cái tôn chỉ chính là phục vụ và lãnh đạo để phát triển xã hội. Thì theo các bạn, tầm quan trọng của tinh thần phục vụ, tinh thần lãnh đạo của giới trẻ ngày nay đối với sự phát triển của xã hội ra sao?
Thì Dương thấy là cái sự quan trọng của sự lãnh đạo và ý thức của thanh niên là rất là cao. Tại vì thanh niên là những cái người lãnh đạo ngày mai, mà hôm nay mà lại không biết cái cách cải thiện những cái gì mà chưa được tốt cho cái xã hội hôm nay đó. Sau này không có kinh nghiệm và không có cái sự tự giác cao đó. Cho nên Dương rất thích cái cách làm việc của Sunet. Tại vì Sunet làm cho những cái thanh niên biết được những cái gì mình chưa biết là mình đã có sẵn trong người mình. Như là trước khi làm việc với Sunet thì mình chưa biết được là mình có một cái khả năng lãnh đạo hay là một cái khả năng làm tốt cho cuộc sống của người khác.
Trước khi mà đi du học, mình cũng đã làm việc với rất là nhiều tổ chức tình nguyện ở Việt Nam. Tôi thấy cái sự khác biệt lớn nhất giữa các tổ chức hiện đang có Việt Nam và Sunet đó là các tổ chức tình nguyện ở Việt Nam thì thường có những dự án nhỏ và cứ mỗi năm thì các dự án nó lại thay đổi. Sunet thì Sunet rất là coi trọng cái sự tồn tại lâu dài của các dự án, và Sunet có một phần gọi là dạy kỹ năng lãnh đạo để nhằm cho các thành viên những năm sau tiếp tục duy trì dự án đó. Thì khi mà tham gia vào Sunet thì Hương đã học được rất là nhiều, không chỉ giúp Hương trong cuộc sống hàng ngày, trong trường học, mà đến bây giờ nó giúp Hương đã muốn đứng lên và có một dự án riêng của mình để dùng những cái kỹ năng lãnh đạo mà Sunet đã dạy cho để giúp đỡ cho xã hội và để giải quyết một vấn đề trong xã hội.
Theo Tú nghĩ á, nếu mà so sánh Sunet với lại các tổ chức tình nguyện của đoàn đội, ví dụ như là Mùa Hè Xanh, thì Sunet nó có một cái tính sáng tạo cao hơn, và đồng thời á, hầu hết mọi thứ từ Sunet là do các cái sinh viên rất là trẻ tự nghĩ ra và tự hoàn thiện cái ý tưởng của mình. Trong khi các cái tổ chức của đoàn đội như là Mùa Hè Xanh thì có thể thu hút nhiều bạn trẻ tại địa phương tham gia đông hơn, nhưng mà cái vai trò của mỗi người trong cái dự án không có nhiều bằng những cái thành viên mà tham gia một dự án của Sunet.
Hương nghĩ là có một điểm khác biệt nữa là tổ chức ở Việt Nam, nhất là những cái nhóm do các bạn sinh viên, học sinh đứng ra thành lập, thì thường là cố gắng giải quyết những vấn đề như là giúp trẻ em nghèo, như là thiên tai. Còn cái dự án của Sunet thì nó rất là đa dạng và có thể là nhắm đến những cái mục tiêu xa hơn, ví dụ như là làm việc về môi trường, có thể là làm việc về nguồn nước, có thể là giúp đỡ các em cấp 1 hiểu biết thêm về đun sán để cho các em không bị những cái bệnh đấy.
Vẫn nói về cái tầm quan trọng của tinh thần phục vụ và lãnh đạo mà Sunet coi là tôn chỉ của mình, theo các bạn là những người thành viên của Sunet đã mấy năm nay rồi, thì người trẻ Việt Nam làm thế nào có thể phát huy hai cái điểm này một cách tối ưu nhất?
Lời khuyên của Dương là một người không có thể tự mình lãnh đạo và phát huy để tạo ra những cái sự thay đổi trong xã hội được. Muốn vậy thì mình phải làm sao mà mình truyền đạt ý tưởng của mình cho càng nhiều người càng tốt, mới có thể tạo ra một cái nhóm nào đó thì mình mới có được ý kiến của những người khác, làm cho cái ý kiến với ý tưởng của mình càng ngày nó càng được trao dồi thêm. Bởi vậy cho nên Dương muốn khuyên các bạn thanh niên ở Việt Nam nên cổ vũ thêm bạn bè của mình và cùng làm chung những cái dự án mới nào đó.
siêu nẹt tác động đến Tú rất là lớn về các suy nghĩ. Và bây giờ thì Tú cảm thấy là cái châm ngôn của siêu nẹt là đáp đền nối tiếp, tức là khi mà ai đó làm cho mình điều gì thì sau này khi mà mình muốn trả ơn người đó thì tốt nhất là mình trả ơn cho tương lai, tức là mình làm một cái điều tốt cho một người khác. Như vậy thì mỗi người đều làm một cái điều tốt, góp phần tạo nên một cái tương lai tươi sáng hơn.
Dạ, đồng ý hoàn toàn với anh Tú. Nhưng mà tuy nhiên cũng có nhiều bạn trẻ họ thắc mắc rằng cái đời sống ngày nay, nhất là cái nhịp sống của giới trẻ chạy đua với thời gian, với tiền bạc, nào là công việc, nào là học hành nữa. Thành ra làm sao, mặc dù là tôi rất muốn tham gia đóng góp cho xã hội đó, nhưng mà làm sao có thể có được cái thời gian để làm được những điều đó? Đó là cái băn khoăn của rất nhiều người. Các bạn có lời khuyên nào không?
Thì Hương cảm thấy là mình mà càng bận ấy, thì mình phải làm sao để cố gắng thu xếp thời gian hiệu quả hơn. Không chỉ các bạn ở Việt Nam ạ, ở đâu thì giới trẻ cũng như thế. Khi mà sắp xếp thời gian hợp lý, mình có rất là nhiều việc phải làm thì mình sẽ không bao giờ đẩy lùi những cái việc mà mình biết là mình phải làm ngay. Và như thế thì công việc sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Bây giờ nói về hoạt động của Siêunet trong năm nay, thì như các bạn vừa giới thiệu là có 2 dự án vào tháng 8 và tháng 9. Thì bây giờ các bạn trẻ đang nghe đài đó, họ muốn tham gia, họ đăng ký ở đâu và liên lạc như thế nào?
Siêunet có một cái website gọi là www.siêunetonline.org. Thì nó có những cái link để đăng ký các chương trình khác nhau. Và Siêunet có 5 chương trình, 2 chương trình ở Việt Nam, 1 chương trình ở Mã Lai, 1 chương trình ở bên Philippines và 1 chương trình khác ở bên Thái Lan. Các bạn có thể đọc qua về mỗi chương trình và các bạn có thể theo thủ tục và đăng ký trên mạng.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Và Trà My mong là các bạn với những niềm vui, niềm hăng say, phục vụ, đóng góp cho xã hội như vậy thì sẽ có những cái thành quả đáng kể trong những ngày tháng sắp tới. Mời quý vị và các bạn cùng trở lại tạp chí thanh niên của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ 3 tuần sau để cùng gặp gỡ những người bạn mới các bạn nhé. Trà My xin chào tạm biệt quý thính giả.